Xin mời tất cả quý vị đồng đứng lên, chúng ta sẽ nghe đọc lời của Chúa trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 24. Và trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn. Xong về phần trái cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây và đóng khố che thân. Đối chiều, nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Jehovah Đức Chúa Trời. Jehovah Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không? Nên ăn đó chăng? Thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng, vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, và mày sẽ cắn gót chân người. Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén, ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng, vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Chọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh trông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi chán mới có mà ăn. Cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Adam gọi vợ là Eva, vì là mẹ của cả loài người. Jehovah Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, này về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bậc như chúng ta. Vậy bây giờ ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Amen. Xin mọi người an toàn.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sách Sáng Thế Ký là khởi đầu của những khởi điểm của thế gian. Sáng Thế Ký đoạn 1, khởi điểm của nhân loại, tuần vừa qua chúng ta đã học rồi, và khởi điểm của tội lỗi trong thế gian của ngày hôm nay. Sống, chết bắt đầu từ cái đoạn 3 này. Tôi cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em đã nhận được tờ 100 đoạn kinh thánh cơ bản cần phải đọc. Thì hy vọng quý ông bà anh chị em đã đọc đến Sáng Thế Ký đoạn 11 từ câu 1 câu 9. Mà nếu chưa đọc thì tuần tới này đọc. Tại tuần tới này tôi sẽ giảng trong Sáng Thế Ký đoạn 11 từ câu 1 câu 9. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta học về mắt mở ra như thế nào. khởi đầu của tội lỗi vào trong thế gian. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái thời đại chúng ta đang sống ở đây, thì đôi khi miêu tả tình dục như là một cái tội lỗi ban đầu. Nhưng mà khi chúng ta trở về lại trong cái cơ bản hay là cái căn bản của Kinh Thánh, thì Kinh Thánh nói cái tội lỗi ban đầu là cái sự nghi ngờ, rồi cái thách thức, rồi cái sau đó là không có vâng lời. Và ngay cả Adam và Eva đều mắc hay là vướng vào cái sự sai lầm bi thảm đó, đã gây ra cái hậu quả vô cùng kinh khiếp. Và cái hậu quả đó còn xảy ra cho đến ngày hôm nay, trong cái thời đại chúng ta đang sống và trong tương lai nữa. Nhưng mà có một cái điều rất là tuyệt vời trong cái kết luận của Sáng Thế Ký đoạn 3 mà anh em chúng ta vừa đọc qua, thì nói về một cái tin mừng Thiên Chúa có một cái kế hoạch để giải quyết cái vấn đề tội lỗi. Và cái kế hoạch đó, cái điểm cao nhất là Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để đi qua đoạn Kinh Thánh này. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để giải nghĩa, để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa, nhất là trong đoạn 3 này. Và con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái đoạn 3 có 3 điều chúng ta cần phải rõ. Cái thứ nhất, cái tội lỗi ban đầu xảy ra như thế nào và hậu quả của cái tội lỗi như thế nào. Và đồng thời, cái chương trình cứu chuộc hay là cái giải pháp cho tội lỗi trong cái chương trình của Chúa như thế nào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái tội lỗi ban đầu, lời của Chúa có chép vả trong các loài thú ngoài đầm. Mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm nên có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói với người nữ rằng: bà chi, Đức Chúa Trời hả có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn trái cây trong vườn. Xong về phần trái cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai người phải chết chăng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mới mở đầu trong cái đoạn kinh văn này nói về con rắn, là cái kẻ cám dỗ. Trong thú, loài thú đồng có con rắn. Một số học giả thì cho rằng ma quỷ ám chỉ cái con rắn này. Một số khác cho rằng ma quỷ mượn hình con rắn. Một số khác cho rằng con rắn là biểu tượng của ma quỷ. Nếu mà quý ông bà, anh chị em có cơ hội đọc đến Khải Huyền đoạn 12. Nhưng mà chúng ta biết như thế này, lời của Chúa chép giống quỷ quyệt hơn hết. Trong cái nguyên văn của tiếng Hebrew, cái chữ quỷ quyệt này có nghĩa rằng là khôn ngoan, tức là nó khôn ghê lắm. Tại nó chúng ta không có thể nào mà khinh lờn ma quỷ được. Nó khôn đến nỗi nếu mà quý ông bà anh em đọc kỹ, chỉ nói hai câu thôi, nói hai câu là đánh gục cái con người liền. Nó đọc kỹ là trong Kinh Thánh. Nhưng mà một đồng thời chúng ta cũng phải nghĩ về cái phương diện của người nữ là Eva. Eva tìm cái khôn ngoan riêng, thành ra mới bắt đầu vướng vào trong cái câu chuyện hay là hai cái câu nói của con rắn này. Thành ra bắt đầu nghi ngờ Chúa. Khi nói về sự nghi ngờ thì có những cái bước tiến trình để nghi ngờ. Tôi đi qua từng điểm một. Rồi quý ông bà anh chị em có thể suy nghiệm về cái cuộc đời của mình, xem thử nó có xảy ra giống như lời Kinh Thánh đã chỉ dạy hay không. Hầu qua đó chúng ta học được cái bài học để áp dụng cho chính mình. Nếu mà bắt đầu có những cái tiến trình này nó xảy ra, thì chúng ta cần đến Chúa của chúng ta để mà cầu nguyện, để kéo chúng ta ra khỏi cái sự nghi ngờ này. Cái thứ nhất, cái thất bại hay là sai lạc trong tư tưởng. Eva trong cái câu chuyện, chúng ta thấy rằng bà đang đứng sai chỗ. Thay vì bà đứng bên cái cây sự sống, thì bà đứng bên cái cây cấm. Cái tánh khí của con người ngay cả ngày hôm nay, cái gì mà cấm á, mình lại càng tò mò. Tự là mới xảy ra trong cái thời đại ngày hôm nay thôi, nhưng mà đã xảy ra từ cái thời Adam trong vườn Ê-đen. Chúa nói là tất cả các cây trong vườn con có thể ăn được hết, ngoại trừ cái cây giữa vườn cấm đó, cái cây sự sống, cây cấm đó. thì thay vì ngó có cây sự sống, bà đứng bà ngó cây cấm. Tánh khí con người từ cái thuở ban đầu đã như vậy rồi. Nhưng mà chúng ta thấy như thế này, khi mà chúng ta sai lạc trong cái tư tưởng, đi sai chỗ, đứng sai chỗ, sẽ đưa chúng ta đến cái sự thất bại hay là cái sự sa ngã. Trong cái cuộc đời của ông bà anh chị em và tôi cũng vậy, phải rất cẩn thận, đi đúng chỗ, đứng đúng chỗ, thì cái cuộc đời nó sẽ rất là tốt lành. Biết bao nhiêu cái sự cám dỗ ngoài kia, những nói không nên tới, thì cái đầu mình lại suy nghĩ đi tới thử. Xảy ra rất là nhiều với ông bà anh chị em ơi. Thành ra chúng ta trở về lại trong Kinh Thánh, Eva đứng sai chỗ, đi sai chỗ, là thấy bắt đầu có chuyện xảy ra rồi. Rồi cái bắt đầu suy nghĩ theo cái sự cám dỗ, con rắn nó khôn ngoan hay là nó quỷ quyệt cái chỗ này mà chi. Nhấn mạnh đến cái điều Đức Chúa Trời cấm, cái điều mà Eva không có có. Không có là không có được ăn trái cấm, cũng như không có được ăn chi cả, vì trái cấm vô cùng ngon ngọt và quý giá. Thành nó đưa những cái lời mà chi, cứ thử đi. Ma quỷ gieo vào trong cái lòng người hay là Eva cái sự nghi ngờ. Cái sự nghi ngờ về cái tình yêu hay là cái tình thương hay là cái sự chăm sóc của Chúa cho bà. Khi mà đã gieo vô trong đầu rồi thì cái chuyện gì xảy ra? Bà bắt đầu bật suy nghĩ. Bắt đầu cái suy nghĩ là bà hướng về cái cây mà Chúa cấm đó. Thấy nó cũng đẹp lắm, ngon ngọt lắm. Không biết có thử hay không? Có thể tôi đang tưởng tượng bà đứng đó giơ tay lên. Nhưng mà không được, bỏ xuống. Không được, bỏ xuống. Là nó bắt đầu suy nghĩ cái điều đó. Bà quên rằng là bà được tự do ăn tất cả trái cây trong vườn. Nếu mà chúng ta trở về lại trong Sáng Thế Ký đoạn 2, biết bao nhiêu cây trong vườn Chúa cho ăn, Chúa chỉ cấm một cây thôi. Thành ra bà không có thấy những cái tốt lành Chúa ban cho, mà chỉ ngó vô cái cây mà Chúa cấm. Cái sự cám dỗ đi vào trong tư tưởng là như vậy. Bắt đầu nó đi ngang qua cái lỗ tai, má quỷ nói mà chi cái nó vô cái lỗ tai, vô lỗ tai rồi nó vô đầu. Vô đầu nó nằm đó, nó cứ xoay từ từ, từ từ, từ từ. Mỗi ngày đi ra tôi không biết bao lâu, ra cái ngó cái cây bắt đầu suy nghĩ, không biết cái cây này ngó, cái trái này nó cũng đẹp, cũng ngon lắm. Nó cứ xoay từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Nó ngắm từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Rồi cái bắt đầu bà mới thay đổi lời của Chúa. Thay vì nói chắc chắn sẽ chết, bà nói à phải chết chăng, chắc cũng không sao, thử chút xíu chắc cũng không sao, ăn còn trái chứ mấy, đâu có sao đâu, thử chút đâu có sao đâu. Bắt đầu nó vô trong đầu, bắt đầu nó suy nghĩ vòng 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 vòng, thì bắt đầu sao, Eva bắt đầu dao động, đọc Kinh Thánh nhiều, Chúa dạy nhiều, Chúa dạy đủ thứ, bắt đầu dao động. Mình thử có chút xíu chắc cũng không sao đâu. Dao động, bắt đầu nghi ngờ lời của Chúa. Chúa nói Chúa phạt, nhưng mà chắc Chúa không phạt đâu, người ta tội nhiều mà, mình có chút xíu đâu có sao đâu, không có sao đâu. Suy nghĩ xong rồi cái kế tiếp, bắt đầu nghi ngờ Chúa. Con rắn nói hai người không có chết đâu. Khi mà ma quỷ gieo vào trong cái lòng người về cái giá trị của lời Chúa, biết bao nhiêu lời Chúa dạy trong đây, nhưng mà nếu nó chỉ cần gieo chút xíu thôi, chút xíu vào trong đầu thôi, bắt đầu nghi ngờ cái giá trị, không biết có thiệt xảy ra hay không. Chúa nói Chúa cấm, mà Chúa cấm thiệt hay không? Chúa nói à, ngươi phải chết, có chết thiệt hay không? Mà nó có chút xíu mà, đâu có sao đâu. Bắt đầu nghi ngờ về cái giá trị lời Chúa, nghi ngờ về cái quyền năng và cái sự khôn ngoan của Chúa. Khi mà nghi ngờ như vậy rồi đó, thì bắt đầu, nếu mà Chúa phạt thì Chúa phạt nhẹ nhẹ thôi, không có phạt nặng đâu. Chỉ phạm tội có một lần chứ mấy. Nhiều người phạm tội nhiều, nhưng mà phạm có một lần thôi, chắc sơ sơ không có sao. Mà cái trái cấm có cái gì đâu mà nghiêm trọng. Chỗ đó ăn, mà có gì nghiêm trọng đâu, thấy nó cũng đẹp, nó cũng ngọt ngào lắm chứ. Nhưng mà nếu mà lỡ mấy mà có phạm thì chắc Chúa cũng thông cảm, tại con lỡ thôi mà. Cái đó là tánh khí con người. Mà ngay cả thời thuở ban đầu, Eva con người Chúa tạo dựng, gần gũi với Chúa hầu như mỗi ngày đó, mà cũng bị vướng như thường. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thì quý ông bà anh chị em cùng với tôi đối diện với cái sự cám dỗ, thì quý ông bà anh chị em và tôi tìm cái nguồn khôn ngoan từ đâu? Tôi cầu nguyện Chúa, quý ông bà anh chị em tìm nguồn khôn ngoan từ trong lời của Chúa. Bởi vì lời của Chúa có thẩm quyền, lời của Chúa có cái quyền năng để thay đổi. Và khi chúng ta nghi ngờ lời của Chúa thì lời của Chúa nó sẽ đưa đến cái sự chết hay là cái sự hủy hoại, và có thể đưa quý ông bà anh chị em đến cái sự không có vâng lời Chúa. Sự không vâng lời bắt đầu từ cái sự nghi ngờ. Mà khi mình nghi ngờ rồi thì mình sẽ không có vâng lời. Thành ra quý ông bà anh chị em có thật sự vững vàng trong lời của Chúa khi đối diện với vấn đề, hay đối diện với sự thử thách hay là cám dỗ hay không? Con rắn bắt đầu nói tiếp. Rắn bèn nói với người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hệ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Câu số 6, người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn cũng ngon, là đẹp mắt và quý vì mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng mình đứng kế bên, đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Lời của Chúa dạy dỗ điều gì quý ông bà anh chị em? Chúng ta bắt đầu sập bẫy đó. Hả? Mới bắt đầu nghe. Vô lỗ tai trước nó nói mà. Rồi nó vô trong đầu nó quấn. Bắt đầu trong cái tư tưởng. Bây giờ đụng tới đây là bắt đầu đụng tới cái ý chí rồi. Cái will rồi. Mà khi mà đụng tới cái will rồi, nó bắt đầu ra cái hành động. Cái tiến trình bao giờ còn vậy. Mình nghe trước, qua nghe, nhìn thấy, qua năm cái giác quan. Nó vô trong đầu. Bắt đầu tư tưởng. Rồi mấy cái ý chí. Rồi bắt đầu mới xảy ra cái hành động. Cái tiến trình là đi như vậy. Thành ra không có chết đâu thì bắt đầu nghi ngờ. À, rồi bắt đầu mới thách thức. Khi mà thách thức Chúa đó, mà sập bẫy đó, thì trước đó đó bạn ngồi suy nghĩ rồi ngó ngang ra, bắt đầu bạn đi nhìn chăm chú vào cái trái cấm. Thấy cái trái cấm này vô cùng hấp dẫn ha, đẹp mắt ha, mà thấy cũng ngon nữa. Biết bao nhiêu trái cây trong vườn, không biết ăn thử hết chưa, nhưng mà thấy trái này ra vẻ ngon cũng phải thử. Rồi bắt đầu có cái sự thèm khát dậy lên trong lòng, mê tham của mắt dẫn đến mê tham của xác thịt, bắt đầu tới ý chí rồi đó quý ông bà anh em ơi. Rồi không những như vậy nữa, nếu mà quý ông bà anh cho em đọc kỹ thì thấy giống như bạn có cái sự cân nhắc về cái giá trị của cái trái cấm. Tại vì sập phố bảy mà, bà nghĩ rằng trái cấm này vô quý giá, sẽ mở trí khôn, mắt của bà sẽ mở ra biết điều thiện và điều ác, khôn ngoan như Đức Chúa Trời. Những kính thưa quý ông bà anh chị em, khi Đức Chúa Trời tạo dựng lên con người, Chúa đã giữ tính cho con người một cái sự khôn ngoan riêng biệt để mà quản trị muôn vật. Đức Chúa Trời khi mà tạo quý ông bà anh chị em cũng cho quý ông bà anh chị em một cái sự khôn ngoan riêng biệt, đặt ở một cái vị trí để quý ông bà anh chị em quản trị những cái điều mà Đức Chúa Trời giao phó cho quý ông bà anh chị em. Chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng hay là bị những cái lời quyến rũ của những ma quỷ đó, thì thường thường cái chuyện xảy ra đó, chúng ta biết điều ác nhiều hơn và chúng ta sẽ làm thêm điều ác nếu mà chúng ta nghe lời của ma quỷ. Bởi vì lời của Chúa cũng nhắc nhở rằng là Chúa cảnh cáo Ngài chống lại kẻ kiêu ngạo, nhất là kiêu ngạo về sự thuộc linh. Đó là lời của Chúa chép. Chúa quý ông bà anh chị em, thực sự lời của Chúa dạy dỗ chúng ta điều gì? Lời của Chúa nhắc nhở Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi sự cần dùng trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Nhưng mà chúng ta có tin vào lời của Chúa, lời tốt lành của Chúa hay là cái lời hứa của Chúa hay không? Mà nếu mà chúng ta tin thì sẽ có sự thỏa lòng trong những cái gì mà Chúa chu cấp hàng ngày. Nếu mà không có thỏa lòng được những cái điều Chúa cấp mỗi ngày, hay là những gì Chúa cho ban cho mỗi ngày, hay là không có trân quý những gì mà Chúa cho mình mỗi ngày, thì đừng có suy nghĩ những cái điều gì cao hơn mà Chúa sẽ chu cấp vào ngày mai. Bởi vì phước của Chúa bao giờ cũng đổ, coi như là mỗi ngày càng dư dật hơn. Nhưng mà khi không có sự thỏa lòng mỗi ngày Chúa ban cho, thì mỗi ngày trong đời sống sẽ là những cái sự đau khổ, chạy theo những cái điều mà chúng ta không bao giờ bắt kịp được. Trân quý những cái gì mình có, trân quý gia đình, trân quý những cái vật thực hay là những cái sức khỏe hay là những cái gì mà Chúa ban cho mỗi ngày. Khi trân quý được điều đó thì Chúa ban thêm mỗi ngày càng hơn. Đó là điều Chúa dạy. Thách thức xong rồi bắt đầu sao? Bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu thách thức, rồi bắt đầu mới không vâng lời. Sự nghi ngờ sẽ đem đến cái sự không vâng lời. Khi mà không vâng lời á, thì chuyện gì xảy ra? Bắt đầu pháp tối. Đó, không? Đi vào từ năm cái giác quan, tai, mắt, mũi, miệng, vân vân. Bắt đầu vào trong tư tưởng xoay ngồi, bắt đầu ra ý chí. Bây giờ là tới không vâng lời Chúa, là bắt đầu ra hành động. Hành động phạm tội. Phạm tội đầu tiên là trong cái tư tưởng, trong cái sự suy nghĩ, trò chuyện và mang ma quỷ, nghi ngờ Chúa, nghi ngờ lời của Ngài. Và đó có đồng lòng ham muốn càng lúc càng nổi lên một cách mãnh liệt. Khi mà nổi lên tới như vậy rồi thì bà mới bắt đầu hái. Khi mà bà hái cái trái cấm đó có nghĩa rằng là đã bỏ qua, bà khước từ lời của Chúa dạy dỗ, bà bất tuân bản lệnh của Chúa, chống nghịch với Chúa và lời của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhớ rằng cái tội lỗi sinh ra khi đã được cưu mang trong trí và trong lòng lời trong gia cơ dạy dỗ như vậy. Không, tội lỗi không có nói là ok mới xảy ra, bùm nó xảy ra, không có. Nó đi vô, nó từ từ, nó xoay, rồi ngó tới bà Eva, không biết bà ngó bao nhiêu ngày cái trái cấm này. Nó xoay, nó có cái thời gian trong đó. Và nó đã xảy ra cho Eva, mà nếu không có cẩn thận nó cũng sẽ xảy ra cho chúng ta. Thành ra cái cám dỗ phải triệt hạ ngay từ cái lúc tấn công đầu tiên. Khi mới nhìn thấy cái đó, mà lời của Chúa hay là ban đầu nói là có gì nó sai trật, phải nghiên cứu, phải chấm dứt ngay lúc đó. Có nhiều điều quý bà anh chị em đã học hỏi trong lời của Chúa, biết nó sai, biết nó là không có đạo đức, biết, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục cái suy nghĩ hoài, rồi trước sau gì cũng vướng à. Khi mà Chúa nói cái gì nó không có đúng lắm, ngay cả trong cái đạo đức con người, là phải ngừng liền, lui ra liền, cầu nguyện Chúa. Quý ông bà anh chị em đã học biết bao nhiêu mỗi cái ngày Chủ nhật đầu tháng đó, đều có ôn lại cái bài cầu nguyện chung đó. Thì cái câu nói là xin tha tội cho chúng con như chúng con tha những kẻ phạm tội người khác, xin tha tội chúng con. Chúa không có đặt để tội lỗi cho quý ông bà anh chị em, nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện Chúa để mà được nhắc nhở xin tha tội cho chúng con. Nghe cái tội nó mới bắt đầu ra là xin tha liền, để mà nhắc nhở, để đừng có vướng. Trong cái bài cầu nguyện chung dạy dỗ là như vậy. Thành ra phải triệt hạ ngay từ cái lúc tấn công đầu tiên, chứ không có phải chờ tới cái thành sụp đổ rồi lúc đó lại Chúa tại sao. Giống như chúng ta sẽ học tiếp tục trong cái bài học của bài Eva ở đây. Thành ra phải tránh xa, đừng có đứng sai chỗ, đừng có đi sai hướng, tránh suy nghĩ những tư tưởng xấu. Và cái tốt nhất đó là khi mà tới đụng là chạy liền. Người Việt Nam mình hay là Việt Nam mình người Á Châu nó tẩu vi thượng sách đó. Thay vì chống lại tội lỗi, chống không nổi đâu quý ông bà anh chị em. Thành ra tẩu vi thượng sách có nghĩa là mình chạy trước, xin Chúa tha tội cho con, rồi chạy theo Chúa là mới tránh được thôi. Biết bao nhiêu người đàn ông, biết bao nhiêu người đàn bà nói là con vững mạnh trong Chúa, con đầy dậy đức tin trong Chúa, ra đụng cái rầm. Ngày đầu tiên thì được khoảng chừng 5 giây tháng nọ, trước sau gì cũng gục rồi. Cái con người chúng ta, lấy sức của chúng ta để mà chống lại cái cám dỗ của tội lỗi, chống nổi đâu của ông bà gì à. Nhưng không những thế thôi, mình đã bị phạm tội rồi, mình kéo người khác tội luôn cho nó có bạn. Thành ra cám dỗ người khác phạm tội nghĩa sao? Tao cho chồng đứng gần mình. Bây giờ em lỡ rồi thì bây giờ cho anh, có gì anh làm luôn. Thành ra Eva dựng nên để làm cho người, trong Kinh Thánh nói là Eva dựng nên để làm người giúp đỡ Adam. Nhưng mà ở đây thì bảo là người cám dỗ Adam phạm tội. Eva đã thấy, đã hái, đã ăn rồi trao cho chồng. Tội lỗi, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái tội lỗi có cái đặc tính là lan rộng. Không có cái tội lỗi nào là nó không có lan rộng cả. Tại nếu một người phạm tội thế nào cũng kéo người kế bên phạm tội, được kéo nguyên cả một cái group phạm tội luôn. Cái đó là cái đặc tính của tội lỗi. Và ma quỷ khôn ngoan vô cùng, ma quỷ không có đưa cái tội thật lớn lên là quý mà thôi, ô cái này là tội lớn, nó chút chút thôi à, rồi nó lan ra. Lời của Chúa là cái lời vô ngộ, không có sai, mà mình chỉ lái trật một chút xíu thôi. Ma quỷ nó khôn, thành ra ma quỷ dùng Kinh Thánh để mà đối chất với Chúa Giêsu, để mà quyến rũ Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu phải dùng Kinh Thánh để mà đối chất trở lại. Cái thưa quý ông bà anh chị em, ma quỷ cũng dùng Kinh Thánh, nhưng chỉ bẹ một chút xíu, trật một ly đi một dặm, mới ảnh hưởng, mới đụng đến con cái Chúa, mới đụng đến con người được. Chứ nếu mà ma quỷ không có dùng Kinh Thánh mà bẹ chút xíu đó, thì đôi khi cứ nói, ơ cái này rõ ràng 100% là trật rồi. Chúng ta phải cẩn thận học hỏi lời của Chúa một cách kỹ lưỡng, một cách rõ ràng. Đừng có bóp méo lời của Chúa, giống như Eva. Eva không có sâu nhiệm trong lời Chúa. Có thể bà học Kinh Thánh, được lời của Chúa nhắc nhở, nhưng nhớ có 80% thôi. Cái câu Chúa nói nhớ câu trước mà không có nhớ câu sau. Thành ra áp dụng nửa câu Kinh Thánh thôi, thì nó dường như là trúng, nhưng mà quên mất cái mệnh đề thứ hai sau, nó vô cùng tai hại. Thành ra phải đọc Kinh Thánh trong cái văn mạch, trong cái lời của Chúa dạy như vậy. Nhưng mà khổ thay Adam, ông cũng ăn nữa. Lời của Chúa chép rõ ràng, Adam gần gũi với Chúa hơn. Chúa dạy Adam một cách trực tiếp, mà đồng thời ông này, bây giờ vợ ăn rồi thôi mình cũng ăn luôn. Nó có vấn đề. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Adam, trở lại trong Kinh Thánh, Adam được xem là người đem tội lỗi vào thế gian, chứ không phải Eva. Tại khi mà Chúa Trời tạo dựng ra Adam đó, Chúa nói trực tiếp với Adam. Rồi Adam là cái người giống như là người giải lời Đức Chúa Trời cho Eva. Tại đó khi mà Eva phạm tội rồi đưa cái trái cấm cho Adam ăn, rồi Adam phạm tội đó. Lời Kinh Thánh nói Adam là người đem tội lỗi vào thế gian. Quý ông bà anh chị em về đọc lại trong Roma đoạn 5 từ câu 12 tới câu 14. Có lẽ lúc đó Adam đứng gần vợ, thành nó có cái quyết định như vợ. Có thể lắm. Đương nhiên, nếu quý ông bà đọc, chị em đọc giải kinh thì có nhiều cái cách giải thích. Nhưng theo ý kiến của tôi, luật sư Trần Tư Hồng Sơn, Adam tự quyết định, thành ra Adam nặng tội hơn. Eva thì có thể nói, ý kiến của luật sư Sơn ha, quý vị có quyền về muốn bàn sao bà bàn. Tại sao tôi muốn giải thích trong Roma nói Adam là người được xem tội lỗi vào thế gian. Eva, con rắn nó quyến rũ, nói nhẹ dạ. Nhưng mà Adam, người Đức Chúa Trời nói trực tiếp về cái trái cấm đó, Adam tự làm cái quyết định, chứ không phải là Adam bị con rắn dụ dỗ. Thành ra trở lại, Adam cũng ăn nữa, Adam nặng tội vô cùng. Quý ông bà anh chị em, người nam trong gia đình, quý ông bà anh chị em, dù nói sao đi nữa, người nam, người cha, người chồng là rừng cột trong gia đình. Cái cột nó rung rinh thì cái nhà nó rung rinh. Thành ra mấy ông, người cha, người chồng đừng bao giờ đổ lỗi cho vợ mình hết đó. Cái cột nhà nó rung rinh là cái nhà nó rung rinh. Vậy thôi, lời của Chúa rất là đơn giản. Người vợ, tôi biết Chúa tạo dựng, cái trách nhiệm đều giống như người nam. Nhưng người trưởng gia đình, người nam là cái cột chính. Có những gia đình đổ vỡ, người vợ hay là người mẹ phải đứng lên làm cái cột chính. Nhưng nếu đồng vợ, đồng chồng, người nam, người chồng, người cha là cái cột chính đó, đừng có rung rinh. Nhất là đừng có rung rinh trong lời của Chúa và trong cái đạo đức. Người Việt Nam mình có câu tới giờ phút này thấy càng chi lý. Nói là sao? Con không cha sao? Như nhà không nắp. Thành ra mưa nó dột, mưa sao vào tấm nó dột cái chỗ đó, tại nó thiếu cái nắp. Cái nóc đó là cái sự bảo vệ, là cái nền đạo đức để mà gìn giữ. Thành ra chúng ta phải nhờ sức toàn năng của Chúa để chiến đấu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái ý nghĩ đầu tiên do ma quỷ đem đến. Và lời của Chúa hứa trong Thessalonica thì có nói rằng là thứ nhất đó, là Chúa đính sẵn cho chúng ta chiến thắng. Quyến bạn cho em những con cái Chúa, Chúa đã đính sẵn cái sự chiến thắng rồi. Đó là lời của Chúa nhắc nhở cá nhân tôi cũng như con cái Chúa. Bây giờ hậu quả của tội lỗi là sao? Cái hình này thì không cần giải thích. Cái gì nó cũng có, cái action thì nó có cái reaction, cái sin thì nó có cái consequence, tiếng Anh thì nó có những cái gì mà mình ra một cái tác động rồi nó sẽ có cái hậu quả. Tôi để cái hình máy âm ở đây chứ không thể đền cái bà, để nhắc nhở cái người trưởng trong gia đình, cái cột trụ, cái nền tảng trong gia đình, cái vai trò của người cha. Con giống cha là nhà có phước, đại khái như vậy. Thành ra khi mà đông một cái thì domino attack nó xuống rồi nó rớt xuống, nó rầm, nó cũng đè. Có trốn đâu một thời gian rồi nó hoàng. Nó cũng sẽ xảy ra. Cái hậu quả của tội lỗi, đây là lời của Chúa chép. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lọa lồ, bèn lấy lá cây đóng khố che thân. Lối chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn. Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán lại rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lọa lồ nên ẩn mình. Câu kế tiếp. Đức Chúa Trời phán hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lọa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng, để ý câu này ha, người nữ đó mà Chúa đã để gần bên tôi đó, cho tôi ăn trái cây đó, rồi tôi ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán qua người đấy rằng, ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn nó dỗ dành con, thành ra con cũng ăn luôn, con cũng ăn rồi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, điều gì xảy ra trong cái hậu quả tội lỗi? Chúng ta mất đi cái quan hệ chúng ta đối với Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Kinh Thánh ghi chép lại, khi mà mắt mở ra vậy đó, là con mắt đó con mắt gì? Con mắt của tâm trí, con mắt của lương tri hay là lương tâm. Thành ra xấu hổ, thấy lọa lồ. Cái chiếc áo tốt lành, ngây thơ, trong trắng, cái áo vinh hiển công chính mà Chúa khoác trên cái con người này, thì chiếc đó nó bị dơ đi. Con người đánh mất đi cái sự vinh hiển của Chúa. Trong Roma đoạn 3 câu 23, con cái Chúa, kính thưa quý ông bà cho em, những người đã tin nhận Chúa Giêsu Christ sẽ nhận lại sự vinh quang khi Chúa tái lâm. Lời của Chúa chép trong Thư Tín Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 3. Thì quý ông bà anh chị em, tin nhận Chúa Giêsu Christ là đến con cái của Đức Chúa Trời, thì quý ông bà anh chị em được sự sống đời đời. Cái phần linh sẽ tiếp sống lại. Nhưng mà lời trong Thư Tín Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 3, cái sự vinh hiển để quý ông bà anh chị em và tôi giống như Chúa Giêsu Christ cái ngày mà chúng ta gặp Chúa. Trong cái tiến trình quý ông bà anh chị em vừa tin nhận Chúa, rồi nó phải qua cái tiến trình thánh hóa suốt cả cái cuộc đời của mình và cái sự vinh hiển trọn vẹn khi chúng ta gặp gỡ Chúa. Quý ông bà anh chị em và tôi, người nào ngồi trong cái phòng này cũng đều có cái ngày vinh hiển để chúng ta gặp Chúa. Nhưng mà khổ thấy chúng ta đang còn sống trên cái đời này. Có người có thể Chúa cho sống 70-80 năm, mười mấy năm, hay là một thời gian chúng ta không biết được. Nhưng mà còn sống trên đời này thì vẫn còn đối diện với những cái cám dỗ bằng cách này hoặc là cách khác. Mà chúng ta phải trở về lời của Chúa trong cái sự cẩn trọng theo lời của Chúa, nhất là học cái bài học sự sa ngã này để mà giúp đỡ chúng ta. Rồi khi mà hổ thẹn, xấu hổ đó, lọa lồ đó thì sao? Lấy lá đóng khô che thân. Có người tội lỗi là thường thường hay cố gắng che đậy cái tội lỗi. Tại sao làm như vậy? Để trấn an mình, để mà tránh đi những cái mặc cảm, trấn an cái mặc cảm phạm tội vì xấu hổ về cái tội lỗi của mình. Nhưng mà cái sự che đậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, nó sẽ không được lâu dài. Lời của Chúa chép, nếu mà cái lá cây mà đóng khô che thân thì lâu ngày nó sao? Nó khô. Mình mới trồng, mới cắm gì đó, cây quýt, cây táo, cây gì đó, nó bắt đầu là lá nó bắt đầu rụng rồi. Mới có một tuần lễ thôi là bắt đầu thấy rụng rồi. Mới đầu là xanh tươi đẹp đẽ, bước ra nó thơm. Tuần vừa rồi đây thấy lá rớt xuống, mấy anh em phải bắt đầu quét dọn rồi, lá nó khô. Thành ra cái sự che đậy tội lỗi nó không có lâu dài đâu. Một ngày nào đó khi mà coi như Việt Nam mình có câu đó, khi mà cái quá khứ hiện tại mà bắt kịp cái quá khứ, hay quá khứ mà bắt kịp cái hiện tại đó, tức là cái lá khô che đậy cái tội lỗi đó, nó sẽ rớt ra rồi nó cũng loài ra, nó cũng tỏ ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà cái điều đáng sợ hơn hết, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái điều đáng sợ hơn hết là khi con người bắt đầu sao chai lì. Khi mà đã chai lì rồi đó, không có còn biết cái sự xấu hổ hay là cái sự hổ thẹn nữa, không còn biết điều này nữa. Quý ông bà anh chị em sống cũng giống như tôi, chúng ta cũng Chúa cho sống một thời gian khá lâu trên đất nữa, chúng ta thấy những điều này xảy ra rồi, chúng ta phải trở về lại của lời của Chúa. Rồi cái sự phân khách, lối chiều Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, tại vì ngày nào Chúa cũng đi để nói chuyện với Adam, Eva, thăm viếng để tương giao ban phước. Nhưng mà khi mà Adam, Eva nghe tiếng Chúa thì sao? Trốn mất tiêu, trốn vào bụi. Trong Kinh Thánh này nói trong cây, nhưng bây giờ người Việt Nam mình thì mình nói nôm na vô bụi, bụi cây. Cây cối trong vườn đẹp đẽ đầy trái ngon ngon ngọt thì trở nên cái vật cản giữa tội nhân với Đức Chúa Trời. Biết bao nhiêu cây đẹp đó, trái cây Chúa cho ăn đó, thì không còn thấy đẹp nữa, nhưng mà trở thành cái chỗ để mà trốn, xấu hổ để mà trốn. Nếu mà chúng ta không cẩn thận, Chúa cho cái đời sống dư dật, nhưng mà chúng ta vẫn là người đi trốn Chúa, chạy trốn. Nhà cao cửa đẹp trở thành là cái nơi để đi trốn. Những cái chỗ đi vacation đẹp đẽ để mình có thể enjoy, để có mình vui thỏa, trở thành cái chỗ đi trốn. Nó đã xảy ra, quý ông bà anh chị em ơi. Trốn điều gì? Tranh mặt Chúa. Tội lỗi khiến cho con người ngăn cách khỏi Chúa. Tội nhân sợ hãi, không dám đối diện với Đức Chúa Trời thánh khiết, không có dám đối diện với cái hậu quả tội lỗi mà mình gây ra. Xảy ra rất là nhiều trong đời sống gia đình, con cái, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, công việc làm, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Nhưng mà cái khổ hơn hết trong mối quan hệ chúng ta với nhau, phá đổ cái tương giao tốt đẹp đó. Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời kêu Adam, ngươi ở đâu? Cái câu hỏi này đó, cái câu gọi này là không có phải. Xin quý ông bà ráng cho tôi 5 phút, tôi sẽ đi cái phần này thôi, không có đi cái phần sau. Ngươi ở đâu? Cái câu này không có phải để mà trả lời cho Đức Chúa Trời dành cho con người. Tại vì con người phải nhận rõ mình đang ở đâu, đang ở trong tình trạng nào. Cần biết là Chúa đang đi tìm, không có trốn Chúa được lâu. Nhưng mà khổ thay, Adam đổ lỗi cho ai? Để ý cái chữ Kinh Thánh dùng, Adam gọi vợ mình là người nữ, thay vì nói vợ, nhớ không? Đoạn 2 thì nói là người vợ, bây giờ tự nhiên người nữ. Cái người nữ là mình thấy bắt đầu xa lạ rồi mà. Thành ra đánh mất cái tương giao thiêng liêng. Ông đổ lỗi cho Eva có nghĩa là ông sao? Ông mất cái gì? Ông mất cái tình để yêu của người chồng cho người vợ. Ban đầu là vợ chồng với nhau, vợ chồng anh em, bây giờ người nữ, cái mụ này, nếu mà thông dịch ra tiếng Việt là cái mụ này, cái con này. Kinh Thánh thì nói cho nó, đọc cho nó, cho nó đẹp đẽ đó. Nhưng mà nếu mà nói rõ ràng ra đó, cái mụ này, cái con nhỏ này. Trong cái ý nghĩa như vậy, quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta thì chúng ta rõ ràng hơn. Đánh mất cái thiêng liêng, đổ cái tội cho Eva có nghĩa đánh mất tình yêu đối với vợ. Nhưng mà còn tệ hơn nữa, đổ lỗi cho Chúa. Tại vì Chúa để cái nữ, cái người nữ này, Chúa để cái con nhỏ này, Chúa để cái con mụ này. Có nhiều cái danh từ còn độc hơn nữa. Thành ra tôi mới vướng. Chứ nếu mà Chúa đừng có để ở chỗ đó, đừng có để bên tôi thì đâu có chuyện này xảy ra. Đó. Cái này là lỗi của Chúa đó nghe, không phải là của con. Cái đó là Adam. Bây giờ tới Eva sao? Con rắn. Này là lỗi của con rắn, chứ không phải của con. Mà còn tệ hơn nữa, tại Chúa đó. Cho nếu mà Chúa đừng có để con rắn trong cái vườn thì đâu có chuyện gì xảy ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nghe cái sự đổ lỗi này rất là nhiều. Rất là nhiều. Dưới một cái hình này, hình khác. Tại hết giờ tôi đưa ra. Cái chương trình cứu chuộc của Chúa, cái giải pháp tội lỗi qua Chúa Giêsu Christ. Đời của Chúa chết. Và quý ông bà anh chị em biết về Chúa Giêsu rất là nhiều. Tôi chọn Giăng đoạn 3 câu 16. Yêu thương con người. Cái chương trình cứu rỗi là qua Chúa Giêsu Christ. Và Chúa phải xuống thế gian này chết trên thập tự giá vì tội lỗi của quý ông bà anh chị em. Mà Chúa Giêsu Christ, Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta. Không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của thế gian nữa. Chúa xuống chết vì tội lỗi quý ông bà anh chị em. Hậu quả đó chúng ta có thể làm hòa được với Đức Chúa Trời. Lời của Chúa chép này. À, cái này. Này, sự yêu thương ở tại đâu? Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi cho chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái chương trình cứu chuộc của Chúa là như vậy. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Lời của Chúa nhắc nhở tội lỗi ban đầu, hậu quả tội lỗi và giải pháp tội lỗi của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Đó là cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong thời giờ ngắn ngủi, Chúa chúng cho chúng con ngồi ôn lại cái tội lỗi ban đầu như thế nào, để chúng con có thể học hỏi, chúng con có thể áp dụng cho đời sống của chúng con. Chúng con biết rằng chúng con là con người bất toàn. Ngày nào chúng con còn sống trên đất này thì chúng con còn đối diện với những thử thách, chúng con còn đối diện với những sự cám dỗ. Nhưng lạy Chúa, xin Chúa cũng nhắc nhở chúng con biết xưng tội mình ra. Cầu xin Chúa để kéo chúng con ra khỏi khi chúng con mới bắt đầu trong sự cám dỗ qua những giác quan của chúng con. Mà nếu đã đi vào trong tư tưởng của chúng con, nguyện Chúa lấy ra những tư tưởng không tốt lành này. Và Chúa cũng bảo vệ ý chí cho chúng con, để từ đó không có xảy ra những hành động để rồi chúng con nuối tiếc, chúng con hối hận. Sau giờ này, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau. Chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúng con sẽ có những buổi họp sinh hoạt sau giờ nhóm, sau giờ ăn trưa thông công. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa. Mỗi con cái Chúa nguyện sẽ học ghi nhớ và vâng phục Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời của chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.